Đế Bá, chương 3981, Bách Nhật Đạo Nhân, 2, góc truyện audio.com, vì với thân phận trường tồn bất hủ của Bách Nhật Đạo Nhân đi đánh lén vãn bối như đệ nhất hung nhân thật là mất phong thái, thắng không đẹp. Mọi người chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra khỏi miệng, vì Bách Nhật Đạo Nhân cường đại đến mức này, không ai muốn đắc tội lão để tránh vời tai họa diệt môn. Có người nhỏ giọng nói, Bách Nhật Đạo Nhân thật sự bắt tay với Mộc Gia. Thật ra khi thấy Bách Nhật Đạo Nhân xuất hiện trong Mộc Gia tuy khiến người giật mình nhưng không bất ngờ. Nhiều người cảm thấy đúng như dự đoán, bất hủ chân thần nói nhỏ, có đệ nhất hung nhân ở, e rằng Bách Nhật Đạo Nhân không bình tâm được sẽ là họa lớn trong lòng. Nghe thế nhiều người liếc nhau, cảm thấy có lý, đệ nhất hung nhân hung ác cường đại biết bao, Bách Nhật Đạo Nhân là trường tồn bất hủ, nếu không có đệ nhất hung nhân thì chắc chắn lão ngồi vững trên ngôi cường giả số 1. Nhưng có mặt đệ nhất hung nhân thì mọi chuyện đều có biến số, lờ mờ mê ly. Có câu tục ngữ một núi khó chứa hai cọp, dù đệ nhất hung nhân và Bách Nhật Đạo Nhân có người không chú trọng danh tiếng ảo cường giả số 1 nhưng sẽ có ngày hai bên vì ích lợi mà xung đột. Huống chi đệ nhất hung nhân từng giết Lư Vĩ Quân tôn tử của Bách Nhật Đạo Nhân, sớm muộn gì lão sẽ chiến một trận với hắn. Với Mộc Gia, bọn họ và đệ nhất hung nhân đã kết thù, hai bên phải có sự sống và cái chết, vào phút then chốt này bắt tay với Bách Nhật Đạo Nhân là thích hợp nhất. Mộc Gia cần trường tồn bất hủ như Bách Nhật Đạo Nhân đảm đương một phía. Bách Nhật Đạo Nhân thì cần nội tình mênh mông cường đại của Mộc Gia, hai bên liên hợp quá hợp ý. Đương nhiên không ai biết hợp tác giữa Bách Nhật Đạo Nhân và Mộc Gia do Thái Thanh Hoàng ở sau lưng tác hợp giật dây. Thái Thanh Hoàng có ý đồ gì thì không rõ. Bất hủ chân thần cổ hủ nhìn diệu nhật xoay vòng quanh Bách Nhật Đạo Nhân, thầm sợ hãi. Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Bách Nhật Đạo Nhân nổi tiếng nhờ vào Bách Nhật Trảm Luân Hồi, diệu nhật xoay quanh lão là thuật vô địch cũng là báu vật vô thượng. Đây là kết quả dung hợp của báu vật và bí thuật vô thượng, nó vừa là một phần vô thượng đại đạo của Bách Nhật Đạo Nhân vừa thành báu vật động trời. Có thể nói Bách Nhật Trảm Luân Hồi của Bách Nhật Đạo Nhân giết bao nhiêu cường địch, biết bao bất hủ chân thần kinh tài tuyệt diễm cuối cùng nuốt hận dưới Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Thời gian tinh tuyến, bất hủ chân thần hiểu rõ Bách Nhật Trảm Luân Hồi khi thấy diệu nhật xoay quanh thời gian tinh tuyến thì nổi da gà. Bởi vì bọn họ biết ảo diệu thật sự của chiêu Bách Nhật Trảm Luân Hồi không ở chỗ diệu nhật mà là thời gian tinh tuyến. Vì khi diệu nhật lao tới không nhờ tốc độ hay rút ngắn cự ly chém thẳng. Cự ly không gian, tốc độ nhanh chậm đã không quan tâm, Bách Nhật Trảm Luân Hồi vượt qua hết thảy, tiến vào thời gian, nháy mắt thông qua thời gian tinh tuyến giết địch. Tức là khi thời gian trôi đi mỗi người đều có thời gian của mình, từ một giây đến một phút, đây là sợi thời gian. Thời gian tinh tuyến của Bách Nhật Đạo Nhân tách ra sợi thời gian của một người, giết ngươi từ sợi thời gian. Nên ngươi có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, hay tàng hình, nhưng ngươi không thể trốn khỏi thời gian của mình, ngươi vẫn phải qua từ phút này đến phút khác, ngươi không thể thoát khỏi thời gian tinh tuyến của bản thân. Cho nên đây mới là chỗ đáng sợ của Bách, góc truyện audio.com. Nhật Trảm Luân Hồi, Bách Nhật Đạo Nhân đứng trên ngọn núi cao nhất Mộc Gia, chậm rãi nói. Ngoài trời có trời, ngoài người có người, đừng vội ngông cuồng. Bách Nhật Đạo Nhân như không ăn khói lửa thanh phong đạo cốt khi nói câu này chẳng mang chút đốm lửa nhưng vang bên tai người đời từng chữ nặng tựa búa tạ dã vào lòng người, nháy mắt khiến người không thở nổi. Bách Nhật Đạo Nhân nói câu này đúng là có sức nặng, vì lão là trường tồn bất hủ, lão vừa ra tay đã đánh bay đệ nhất hung nhân, nên lão có tư cách nói câu đó. Nhìn Bách Nhật Đạo Nhân đánh bay đệ nhất hung nhân, ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia hò reo. Tiên trưởng vô song, bọn họ mừng như điên, tiếng hoan hô chói tai bốc lên cao. Biết bao đệ tử đạo thống Mộc Gia ôm nhau khóc hét to. Chúng ta được cứu rồi, có nhiều đệ tử đạo thống Mộc Gia xem Bách Nhật Đạo Nhân như cứu tinh lớn lao. Đệ nhất hung nhân bị đánh bay rồi, Mộc Kiếm Chân Đế bị thương nặng thở hổn hển. Nếu Bách Nhật Đạo Nhân ra tay chậm chút e rằng gã đã bị Lý Thất Dạ nghiền thành bãi thịt. Thái Thanh Hoàng nhìn ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia rơi vào mừng như điên, xem Bách Nhật Đạo Nhân là cứu tinh lớn, y cười âm trầm. Trò hay chỉ mới bắt đầu, Tôn Lãnh Ảnh đứng một bên không nói, vì đã biết Mộc Gia sẽ có vận mệnh thế nào. Thấy ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia hò reo, Bách Nhật Đạo Nhân chỉ gật đầu cười cười, ánh mắt hơi kỳ lạ khi nhìn đạo thống Mộc Gia. Bách Nhật Đạo Nhân lúc này bộ dạng tiên phong đạo cốt xuất trần đăng tiên, khiến người sinh ra ảo giác phải chăng lão sắp lên trời phong tiên. Khó khăn lắm có người lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn sâu trong vũ trụ. Đệ nhất hung nhân đâu? Mọi người cùng nhìn sâu trong vũ trụ, mọi người muốn biết đệ nhất hung nhân bị Bách Nhật Đạo Nhân đánh một kích rồi có kết cục thế nào? Vũ trụ sâu thăm thẳm không giới hạn, họ không thấy bóng dáng đệ nhất hung nhân đâu. Chỉ có Bách Nhật đạo nhân con ngươi co rút, ánh mắt sâu thẳm nhìn vũ trụ xa xăm, chậm rãi nói. Trời đất cao xa, chúng sinh đều là con kiến, đừng ngông cuồng tự đại. Bách Nhật đạo nhân nói câu đó đầy ý vị, đạo vận, khiến người vừa nghe xong cảm giác xuất trần đăng tiên, khiến hình tượng của lão vươn lên thật cao. Khi mọi người nhìn lại Bách Nhật đạo nhân thì sắc mặt thay đổi, người trong thiên hạ thấy lão thật là cao nhân đắc đạo, đạo cốt, đạo phong của lão không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Bách Nhật đạo nhân ở trong mắt mọi người trở nên siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa trần gian, hình tượng địa vị của lão trong lòng người bỗng chốc vươn cao vô hạn. Có người thì thầm tán thán, đây mới là cao nhân, không uổng xưng hô cường giả đệ nhất. Chợt một tiếng cười khẽ nhàn nhã nói, chúng sinh đều là con kiến, câu này nói đúng quá, ngươi cũng là con kiến trong đó. Người trong thiên hạ lòng rung động, trên cõi đời chỉ có một người dám nói ra lời như thế, chỉ có một người dám coi rẻ Bách Nhật đạo nhân như vậy. Người này chính là, đệ nhất hung nhân, Cách Chương.